Phần 3. Vài bí kíp cho bạn. Đọc sách cùng một cây bút chì.
Cuối tuần rồi, lâu lắm rồi hai mẹ con mới có cơ hội thực hiện việc yêu thích, đưa nhau đi ăn đồ Nhật. Ngồi trong quán đợi đồ ăn dọn lên, mình và Tim Nhái chít chát xoay vần quanh các việc gần đây. Mình nói, con ạ, khá nhiều cô chú, trang mẹ, quý bài viết, lịch sử phát triển chữ quốc ngữ và cải cách tiếng Việt của con đấy. Các cô chú nói bài viết có nhiều thông tin chi tiết và thuyết phục. Con phát huy nhen. Anh Tin Nhái cười bẽn lẽn. Con viết cũng nhanh mà mẹ. Chắc tại đây là vấn đề con yêu thích và tìm hiểu từ lâu. Giờ lôi ra là viết được ngay. Mình cười. Đó, vấn đề nằm ở chỗ đó con trai ạ. À. Ta luôn cần phải bỏ bụng ta bằng kiến thức ta thu nạp được hàng ngày. Để rồi khi xảy ra vấn đề gì, những dữ liệu hữu ích đã nằm sẵn trong đầu ta rồi. Những lúc đó trong đầu ta sẽ tự nhiên chọn ra những thông tin hữu ích liên quan, sâu chuỗi lại với nhau và tự nhiên ta sẽ cho ra được những cách giải thích hoặc giải quyết vấn đề vừa hợp lý vừa đủ sâu. Việc này cũng gần gần giống như một người đầu bếp siêng năng đi chợ mua rau, củ, thịt, cá v.v. cho sẵn vô tủ lạnh. Khi cần, anh ta chỉ việc lấy ra một ít rau, một ít thịt, một ít gia vị cần thiết. Nấu lên, nêm nếm nữa là sẽ xong được một món ăn ngon lành. Con thử nghĩ xem, nếu người đầu bếp đó lười đi mua thực phẩm bỏ sẵn vào tủ lạnh, khi anh ta cần nấu, lấy gì cho anh ta nấu? Hệ quả là anh ta sẽ không nấu được hoặc nấu ra một món ăn dở ẹc vì thiếu đủ thứ. Chắc cái này có liên quan đến tình yêu ẩm thực của ảnh, nên ảnh gật gù tâm đắc ngay. Thôi, ví dụ gì cũng được, miễn sao ảnh hiểu là được. Cho thằng con ví dụ vui cho ảnh dễ mường tượng thôi, chứ nói nghiêm túc, mình thực sự rất trân trọng những gì mình thu nạp được hàng ngày, mà một trong những kênh thông tin quan trọng chính là việc đọc. Chẳng hạn như gần đây nhất, mình vừa có bài viết Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nhiều bạn cảm ơn mình đã diễn giải những quy luật cuộc sống trên theo hệ thống, dễ hiểu. Còn mình cảm ơn những kiến thức mình thu nạp được qua việc đọc. Đúng vậy, những khái niệm hay quy luật hay công thức đưa vào bài viết trên nào phải do mình tự nghĩ ra được đâu. Đều là do mình đọc được, mà còn đọc được từ khá lâu rồi. Cũng sống theo, áp dụng theo từ lâu, thấy bổ ích vô ngần. Giờ lại có thể tổng hợp chúng lại cho vào thành bài viết tham khảo chung cho nhiều bạn khác. Vậy là việc có ích từ việc đọc lại được nhân lên thêm một tầng ý nghĩa. Không biết những người khác đọc và nhớ theo cách thức nào. Riêng mình thấy đặc biệt thích đọc cùng một cây bút chì. Đúng vậy, vô cùng đơn giản. Khi mình đọc được một cuốn sách nào đó do mình mua, mình hay cầm trên tay cây bút chì và thường gạch chân những dòng thông tin nào mình thấy tâm đắc. Mình cũng hay đánh dấu sao hoặc sổ những nét dọc theo cả đoạn mình cho là hữu ích. Chưa kể, mình còn thích phóng nhanh lên bên cạnh đoạn viết vài câu bày tỏ cảm xúc hứng thú của mình. Tất cả những điều này sẽ trở thành những dấu viết riêng, để rồi sau khi đọc xong cuốn sách nào, mình muốn đọc lại sẽ không cần mất thời gian đọc cả cuốn như lần đầu, mà chỉ cần đọc lại những trang có vạch bút chì. Những trang này cũng mang yếu tố thị giác đậm nét, khiến mình cứ muốn mở mấy trang đó ra mà đọc đi đọc lại nhiều lần. Mà đọc nhiều lần sẽ cho ra kết quả tốt gì? Những dòng này ăn sâu luôn vào đầu mình, trở thành kiến thức nền. Đó là chưa kể, vì bây giờ mỗi ngày ta phải tiếp nhận quá nhiều thông tin từ các kênh khác nhau. Nhiều lúc mình bị quên mất các thông tin đã đọc, chỉ còn nhớ mang máng. Lúc ấy rất đơn giản, chỉ cần mình nhớ nó nằm trong cuốn sách nào, mình lục tìm cuốn sách đó ra, chỉ mở ra đúng những chỗ có đánh dấu ký hiệu bằng bút chì. Việc lục tìm thông tin sẽ trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn nhiều. Vì thế, mình cũng thành thật khuyên bạn, hãy thử thói quen đọc sách cùng một cây bút chì. Sau một thời gian, bạn sẽ có thêm một kho kiến thức. Quên, dĩ nhiên sách đó là của bạn nhé. Sách mượn ở thư viện hay mượn của người khác, muốn ghi nhớ gì, thôi, chịu khó tự ghi ra một cuốn sổ con của mình đi.
Vì sao bạn nên bắt đầu tập viết?
Đêm qua có cuộc nói chuyện đường dài với một người bạn ở Mỹ. Trò chuyện qua lại, bạn khen tin nhái con mình thừa hưởng gen mẹ, viết và diễn đạt tốt ghê. Xong bạn nói, mà mấy chị em Quỳnh viết cũng đều tốt nữa, hay hen. Mình cười, đâu có gì khó. Những điều bọn mình viết đều thuộc loại văn phong đơn giản, phần lớn là nhằm diễn đạt những gì tụi mình đang cảm thấy trong lòng. Vấn đề là vì thường xuyên viết, nên mỗi khi trong lòng có vấn đề gì, sẽ dễ dàng diễn đạt nó ra thành câu chữ. Bạn ngẫm nghĩ một hồi, nói, đúng ha, mình ở bên này vui buồn gì đều giữ trong lòng. Tới chừng cần giải bày, cần nói, cần viết, cũng không biết phải mở lời, mở câu như thế nào nữa. Mình cảm thấy vấn đề của bạn thật ra không hiếm, mà dường như còn là một tình trạng chung cho khá nhiều bạn quanh mình nữa. Không có thói quen diễn đạt những gì mình nghĩ, mình cảm thấy. Tới khi cần, mọi thứ đều trở nên rối rắm, không biết làm sao mà tả. Mình nghiêm túc nói với bạn, bạn hãy tập viết đi. Bạn cười qua điện thoại, thôi, muộn rồi bồ ơi. Nhưng tớ vẫn đang ép mấy đứa nhỏ nhà tớ viết thường xuyên được. Tới phiên mình cười, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu tập viết. Bởi viết nào phải là kỹ năng thần thánh cao siêu gì đâu. Viết là một nhu cầu, hơn nữa còn là một phương cách diệu kỳ để thông thương bạn với thế giới xung quanh, chữa lành những vết xước, vết đau trong tâm hồn bạn và làm cho những cảm giác yêu thương, những rung động đẹp đẽ trong con người bạn được tô đậm thêm. Mình còn nhớ, ở đâu đó có hẳn một phương pháp điều trị tâm lý gọi là Witter Tuhan. Viết để chữa lành, rất hiệu quả. Ở đó, người ta được khuyến khích viết ra tất cả những gì đang làm cho người ta thống khổ hoặc đau đớn. Ngay cả những người bình thường cũng được khuyến khích mỗi đầu ngày cố gắng tập gõ nhanh những gì đang nghĩ, đang cảm thấy trong đầu, vài 300 từ như một thói quen hàng ngày. Những điều này vô cùng hiệu quả vì mình hiểu được viết và diễn đạt đều là những kỹ năng qua gọt rũa sẽ ngày càng sắc bén. Mà quan trọng là những kỹ năng này không thuộc đặc quyền của ai, ai cũng có thể đạt được. Dĩ nhiên ở một số người sẽ nhanh hơn, một số người khác sẽ chậm hơn một chút. Nhưng sẽ không ai viết thường xuyên mà bị dậm chân tại chỗ bao giờ. Như mình từng khuyến khích ngay từ ngày mình xuất bản cuốn sách đầu tiên, An Nhiên Mà Sống, mình mong mọi người tập viết. Cũng đâu phải là cần cái gì to tát, chỉ là những điều rất nhỏ, rất giản dị quanh mình. Đứa con mình nở nụ cười đáng yêu, đi làm về gặp một vầng ráng chiều quá đẹp. Hoặc hôm nay gặp được một chuyện nhỏ vui vui, hoặc gặp phải một chuyện buồn bực, vân vân. Tất cả đều có thể được nằm dưới ngòi bút của bạn, hoặc bàn phím của bạn. Hãy gõ nó ra một cách tự nhiên nhất. Nếu bạn ngại, có người khác đọc được, hãy gõ nó vào máy tính cá nhân hoặc trong điện thoại, hoặc tạo một hộp mail riêng, vui buồn gì thả vào trong đó, như một dạng nhật ký online. Hãy cứ viết đi, sau một tháng, vài tháng, vân vân, cho đến một năm, bạn nhìn lại sẽ ngạc nhiên về độ lưu loát và những cảm xúc bạn từng có trong những giai đoạn hay khoảnh khắc cụ thể. Chưa kể, những trang viết tùy ý này còn lưu lại cho bạn những cột mốc thông tin quan trọng mà sau nhiều năm tháng, trí óc của bạn sẽ bó tay về độ chính xác. Sẽ có lúc bạn bật cười. Ồ, hóa ra lúc đó sao mình có thể buồn thế này, mình phấn khích thế kia. Hoặc giả, vì sao lúc ấy mình có thể dành cho con người ấy nhiều tình cảm đến thế? Mình mê đến nơi này, nơi kia đến thế. Rất nhiều thứ mà chỉ cần lần dở những con chữ, ký ức sẽ về bên bạn. Bạn biết không, chỉ sợ có những ngày tâm trạng bạn trống rỗng, không cảm thấy gì, không vui, không buồn, không ước mơ, cũng không có gì phấn khích. Tâm trạng đó mới đáng sợ, bởi vì lúc đó không có gì để viết. Còn lại, hãy tập thể hiện cảm xúc của bạn ra thành những ký hiệu cụ thể là những con chữ. Rồi dần dà, con người bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn, quan sát nhạy bén hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn mà bạn cũng sẽ không ngờ đến. Đó là mình mới chỉ nhắc đến một số những lợi ích cơ bản nhất. Chứ còn xa xa hơn nữa, mình nói với bạn mình, bạn xem, như mình đây giờ ẹc đủ thứ, chỉ có cái chịu khó viết và diễn đạt được những gì mình nghĩ. Vậy mà có thể giúp được bao nhiêu người khác, thấy chưa? Bạn cười, đồng tình. Còn có những điều này mình không nói với bạn, nhưng mình nghĩ bạn cũng có nhìn ra, bạn cảm nhận được. Đó là cuộc sống mình bây giờ đầy ắp niềm vui, mà rất nhiều niềm vui ấy đi ra từ thói quen viết của mình. Kịch bản thay lời muốn nói hàng tháng là mình viết. Những bài viết hàng ngày trên trang này kết nối mình với gần 100.000 bạn đọc là mình viết. Vài ba cuốn sách cũng đi ra từ mấy bài viết này. Chưa kể, thời gian gần đây khi mình chọn ít xuất hiện trên sóng truyền hình mà chú tâm hơn vào việc viết. Nhiều người bắt đầu không thích gọi mình là MC Quỳnh Hương nữa, mà là tác giả Lê Đỗ Quỳnh Hương cơ. Bạn xem, không như vậy không vui vẻ sao? Đó là xét riêng trường hợp của mình. Còn các bạn thì sao? Bạn xem, biết bao nhiêu điều lợi lạc chỉ từ một việc chịu khó viết thường xuyên. Tại sao bạn lại không thử bắt đầu tập thói quen ích lợi này nhỉ? Ai mà không bỏ cuộc sau khi buộc mình tập thói quen viết sau 7 ngày? Nhiều khả năng mai mốt sẽ trở thành một con người mới hay ho hơn nữa đó. Không tin, bạn cứ thử làm một cái thử thách 7 ngày với bản thân bạn xem. Bắt đầu ngay từ tối nay, coi như ngày đầu tiên hen.
Cuốn sổ kỳ diệu.
Bữa rồi xe bài, vì sao bạn nên bắt đầu tập viết? Mình có nhắc tới cô bạn trẻ nêu thắc mắc, sao mình viết được nhiều vậy đó? Nhưng mà thiệt ra, nguyên văn của cô ấy còn có thêm một ý nữa. Sao chị nhớ được để viết được nhiều như vậy? Em thì nhiều khi vừa nghe tai này xong, đã ra khỏi tai kia, chẳng nhớ được gì. Cô bạn bảo cô nể mình là vì trong bài viết của mình hay nhắc lại những điển tích, những ý của cổ nhân hoặc những câu chuyện mình nghe được, mình học được, vân vân. Ủa, tôi cũng đâu phải siêu nhân. Vì thế, để có được N bài viết bầu bạn cùng bạn trang mình, ngoài việc đọc nhiều, tập viết thường xuyên, mình còn thường xuyên dùng thêm một bí kíp nữa mà bữa nay chia sẻ nốt với mọi người nè. Mình luôn có một cuốn sổ kỳ diệu bên người. Nói thiệt luôn đó, những anh chị nào đi cùng mình chuyến đi Ấn Độ hay Israel vừa rồi, hẳn nhiều người cũng thấy mình kè kè một cuốn sổ nhỏ. Đi đâu cũng rút ra ghi ghi chép chép. Là cuốn sổ bé bé được tặng kèm cuốn sách Thương Còn Không Hết, Ghét Nhau Chi. In đợt đầu tiên đó, rất nhiều những thông tin thú vị hoàn toàn mới mẻ với mình, hoặc những điều mình suy gẫm được qua những chặng hành trình, mình ghi chép nhanh lại hết. Quá trình 7 tuần ngẫm ngợi dưới cội bồ đề để đi đến đắc quả vị Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni, triết lý của Đức Phật khi giảng giải các môn sinh tại rừng trúc ở Trúc Lâm Tinh Viên, sự tương đồng bằng lòng thương giữa đạo Phật và đạo Thiên Chúa Giáo, những điều suy ngẫm được trong khe núi Petra ở Jordan, tất cả đều đã được gạch đầu dòng thật nhanh trong cuốn sổ kỳ diệu này. Để khi về, cảm xúc dâng trào cũng lắng, công việc có bộn bề, chỉ cần lật mở sổ ra, mọi cái cũng trở lại. Thành những chất liệu cho những bài viết thực tế trên trang mình đó, đã viết hoặc sẽ viết sau này. Hơn thế nữa, cuốn sổ kỳ diệu còn là nơi mình phác thảo nhanh rất nhiều những ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Mỗi ngày, ý tưởng có thể đến với ta rất nhanh mà cũng đi rất nhanh. Nhiều khi trong một bối cảnh nào đó, một không gian nào đó, tất cả chợt lóe lên. Mình hứng thú quá, mình suy nghĩ phác phác, nhanh trong trí. Nhiều khi lên luôn được cả một khung chương trình hoặc cả một dự án hoặc một ý tưởng khung trong một bài viết. Những lúc ấy, nếu như không kịp ghi lại ngay, đảm bảo sau đó công việc bề bộn cuốn đi sẽ khiến bạn quên tuốt, không còn một mống, hoặc ráng nhớ lại chỉ còn là những ý tưởng lờ mờ. Chắc hẳn nhiều bạn cũng sẽ giống mình. Những lúc ấy, cuốn sổ kỳ diệu là cái ổ êm để tất cả ý tưởng của bạn được trải ra giấy. Mà bạn tin mình đi, khi bạn bắt đầu gạch đầu dòng và phát nhanh các ý tưởng, những chi tiết khác cũng sẽ trôi xuống tay bạn, chảy ra trang giấy, mà nhiều khi bạn còn cảm thấy ngỡ ngàng Sao mình có thể nghĩ được suôn sẻ như vậy, dày và chi tiết đến như vậy? Mà nhớ là chỉ trong đúng những giây phút đó, không gian đó thôi nhen. Sau này, nghiệm nghiệm ra được, mình hay nói vui, đó là những khoảnh khắc xuất thần. Ai cũng có những khoảnh khắc xuất thần như vậy, có thể là khi cảm xúc dâng trào hoặc một sát na nào đó sóng trong con người bạn. Kết nối được với kho tàng ý tưởng mênh mông bao la của nhân loại trải qua bao nhiêu ngàn năm vẫn đang nằm lơ lửng sẵn đâu đó trong vũ trụ. Mà một khi bạn vô tình kết nối được, chúng nó chảy xuống đầu bạn. Hoặc có thể giải thích theo cách khác. Những ý tưởng ấy có thể chúng chính là của bạn, nhưng là của bạn ở nhiều đời kiếp trước đây. Ai biết mấy đời trước, bạn chẳng là một nhân vật hay ho gì, phải không? Rồi cái khi chúng đi theo bạn vào đời này, chúng sẽ nằm ngủ yên, bị chôn vùi đâu đó trong tàng thức của bạn. Rồi cái một khoảnh khắc nào đó, bạn vô tình phủi bụi chúng được đánh thức rồi nhòm dậy. Kết hợp với ý thức và cả những nhận thức, những kiến thức của bạn ở đời này, thế là bạn đã ngẫm ra một số chuyện hay ho. Lấy một ví dụ gần nhất là mình nhé. Mình từng nói qua, mình chuyên nảy ra ý tưởng mới trong những lúc mình tập yoga. Đến mức mỗi buổi tập, mình đều để sẵn cuốn sổ kỳ diệu cùng một cây bút ở bên người. Lúc nào trong đầu tự nhiên nảy ra ý gì là mình phải lập tức dừng tập, ghi chép liền. Cách này thiệt ra nó hơi phản yoga một chút. Ai chẳng biết khi tập yoga, ta phải tập trung hít thở và không nghĩ gì hết mà. Nhưng mà thôi kệ, để nói mình không giống ai hết mà. Thế là mình vẫn có thể duy trì vừa tập yoga vừa ghi chép ý tưởng mới. Song song như vậy, 7-8 năm nay mà ý tưởng vẫn ra đời đều đều, mà mặt mình coi cũng sáng láng tỉnh táo, chứ không có vẻ bị tẩu hỏa nhập ma gì hết. Vậy là nó cũng hỏng sai hen. Không thể phủ nhận, nhờ những cuốn sổ kỳ diệu như vậy mà biết bao nhiêu dự án mới, bao nhiêu bài viết mới ra đời, nhiều bài được các bạn trang mình ủng hộ nhiệt liệt. Thì dự án vòng gieo duyên nè, chuỗi trò chuyện truyền cảm hứng nè, dự án thiện nguyện TV dễ thương cho người già neo đơn nè, vân vân. Và sắp tới còn hàng loạt những dự án mới hấp dẫn nữa mà từ từ mình sẽ bật mí và rủ rê các bạn trang mình tham gia hen. Bạn sẽ hỏi, ghi chép nhiều như vậy, làm sao mình nhớ nổi nó nằm ở chỗ nào và khi cần lục lại thì kiếm làm sao? Dễ ẹc. Mình bày cho các bạn nha. Bạn ghi ngày tháng trước, sau đó bạn đánh số thứ tự các ý tưởng hoặc các thông tin nhé. Không phải là thứ tự trong ngày thôi, mà là thứ tự thống nhất từ đầu sổ đến cuối sổ. Như vậy, hết một cuốn sổ, bạn sẽ nhớ trong cuốn này bạn có bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu thông tin thú vị cần ghi nhận khi cần, chỉ cần rà lại theo số thứ tự là xong. Rồi khi sang cuốn mới, bạn cũng đánh số thứ tự lại từ đầu. Và như vậy, hết một năm, bạn chỉ cần cộng lại mấy cuốn sổ là bạn sẽ biết trong năm đó bạn có tổng cộng bao nhiêu ý tưởng và bao nhiêu ý tưởng hay thông tin hay dự định đã biến thành hiện thực. Đó cũng là một cách bạn đang sạc pin con người bạn, làm cho con người bạn mỗi ngày một sâu sắc thêm, có thêm nhiều điểm tựa để không để trôi những điều cần làm. Rất nhiều những giá trị không nhỏ sẽ được đi ra từ cuốn sổ nhỏ như vậy. Và thói quen nhỏ hữu ích này đó, bạn ơi. Quan trọng là bạn cứ cuốn sổ nào đều có thể làm thành cuốn sổ kỳ diệu đi theo bạn được hết nhen. Từ cuốn sổ bạn được tặng trong dịp sinh nhật hay thậm chí một cuốn tập vở cũng được, hoặc sấp giấy bạn tiết kiệm từ những trang giấy trắng còn lại sau những cuốn tập còn dư, kết lại cũng ghi chép tốt. Nếu bạn thấy hợp lý mà cũng khả thi, bạn cũng làm thử đi. Ước mong sau một năm sẽ có thêm thiệt nhiều bạn trang mình có thêm được thói quen ghi chép và giải bày cảm xúc qua những cuốn sổ kỳ diệu. Để qua đó, chúng ta sẽ có thêm được thiệt nhiều ý tưởng mới, bài viết mới, dự án mới, tốt đẹp cho mọi người và cho cuộc đời.
Dinh dưỡng đúng hít thở đúng.
Hôm nay 14 âm lịch, thông thường nhà mình hay ăn chay vào hai ngày, mồng 1 và 15 hàng tháng. Và hẳn nhiều bạn ở trang Facebook của mình cũng có thói quen này giống nhà mình. Trước giờ khi ăn chay, mình chỉ đơn giản nghĩ kiêng ăn mặn là để giảm sát sinh. Hôm qua đọc ở Hành Trình Về Phương Đông, thấy một vị hiền giả có giải thích thêm một lý do nữa, khá đáng tham khảo. Theo vị này, thức ăn được phân thành 3 nhóm: nhóm tĩnh, nhóm động và nhóm điều hòa. Nhóm thức ăn tĩnh bao gồm các loại thực phẩm đang lên men, các thứ đồ khô, các loại rượu, vân vân. Đặc tính của nhóm tĩnh này là làm cơ thể chúng ta bị tĩnh theo, lười biếng, bất động. Nhóm thức ăn động là các món thịt động vật, tóm lại là nhóm thức ăn mặn. Các món ăn này thường đem lại các kích thích hăng hái nhất thời, nên khiến người ta cảm thấy đủ năng lượng để hoạt động. Nhưng xét theo một khía cạnh nào đó, chúng cũng đều là những xác chết thú vật. Xin lỗi nha, nguyên văn, khái niệm nghe thật sợ mà. Mà những thể loại như thế bao gồm nhiều nguyên tử nặng nề, ít nhiều mang tính thú, nên về lâu về dài cũng không tốt. Nhóm thức ăn điều hòa là những thứ có khả năng tăng trưởng, chứa nhiều sự sống, chẳng hạn như ngũ cốc, các loại hạt mang tính chất đâm mầm, nảy lộc, các loại trái cây vốn tràn đầy nhựa sống, các loại rau cỏ vốn hấp thụ khí thái dương cần thiết cho một cơ thể cường tráng, nhạy cảm với những rung động quanh mình. Nếu bạn tăng cường ăn nhóm thức ăn điều hòa và hạn chế tối đa những loại thức ăn tĩnh hay động, dần dần con người bạn sẽ trở nên thanh nhẹ, nhạy với những rung động nhẹ, yêu thương, an yên quanh mình. Bên cạnh đó, trong sách này cũng có một đoạn giải thích ý nghĩa cho sự hít thở sâu, điều hòa. Bên cạnh việc đem khí oxy vào sâu tận các tế bào như ta đã biết, xét về mặt khoa học vũ trụ, con người sống được nhờ những sinh khí, còn gọi là prana, đi theo qua hơi thở của ta. Chính các sinh khí này thấm nhuần khắp cơ thể, mang sự sống đến khắp các tế bào. Prana xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ ánh sáng mặt trời, nó rung động và pha trộn trong không khí. Bằng cách hít thở thật sâu, thật thong thả, prana sẽ thấm vào hệ thần kinh và lưu thông khắp cơ thể, mang sự sống đến khắp thể xác. Cũng chính các prana tích tụ trong hệ thần kinh tạo ra luồng nhân điện, một yếu tố quan trọng của sự sống. Như vậy, hồi nào giờ trong tôn giáo lẫn trong yoga, mình được khuyên hãy ngồi tĩnh lại, hít thở sâu và chậm, là để prana có điều kiện hoạt động tối ưu chăng? Như thế thì mình sẽ có thêm động lực để chịu khó hít thở sâu, chậm và ngồi thiền mỗi ngày một chút đây. Thêm nữa, vị này cũng nói rằng, những ai sống nơi thoáng khí, nhiều ánh sáng mặt trời sẽ nhận được nhiều sinh lực, bổ túc nguồn nhân điện nhiều hơn. Ngẫm lại, thấy hèn gì từ hồi dọn về nhà lau sậy này của mình. Tuy xa chút mà bốn bề ánh sáng mặt trời và gió, hình như năng lượng trong con người mình được tăng cường hẳn. Vậy sau khi hiểu ra tầm quan trọng của việc năng ăn theo nhóm thực phẩm điều hòa và hít thở sâu nơi thoáng khí, bạn cũng sẽ như mình, sẽ ngày càng ý thức chọn lọc cho mình thức ăn phù hợp và lối hít thở phù hợp để mỗi ngày thêm khỏe, hen.
Sự kỳ diệu của nước.
Xin thưa trước, bài viết này vô cùng nghiêm túc và được chính bản thân mình nghiêm cầm thể nghiệm trên chính ca bệnh ngặt nghèo của cậu em trong tim gần 3 tháng qua. Nếu bạn nào thấy có thể hữu ích cho trường hợp của chính bạn hay người thân thì có thể tham khảo. Nếu nó cũng hiệu quả với trường hợp của bạn thì quá tốt, còn không cũng không hại gì cả. Vì đằng nào thì mỗi ngày người bệnh nào cũng phải uống nước mà. Những ai theo dõi trang mình bấy lâu nay chắc nắm được một trong những điều làm mình vừa buồn vừa lo lắng nhiều tháng qua chính là tình trạng sức khỏe của một cậu em rất thân của mình trong tim. Một trong những đứa nhỏ mà mình gần như đã từng ấp cho chúng nó nở, rồi quan sát chúng nó trưởng thành, hỗ trợ rất hiệu quả cho chúng mình cả trong công việc chuyên môn lẫn trong cuộc sống, thân nhau như ruột thịt. Vì thế, khi nó lan ra bệnh, lại là bệnh sinh tử, không chỉ gia đình nó héo hắt, mà cả mấy anh chị em chúng mình trong tim cũng héo, mà héo nhất là mình. Vì trong hơn một năm qua, hai chị em cùng trải qua một số những trải nghiệm tâm linh khá lạ lùng, kiểu bị tóm tới rồi kêu dạ, chứ không phải đứa nào tò mò đi nghiên cứu tọc mạch gì hết. Rồi cái khi nó bị bệnh, người nó cầu cứu cũng là mình. Chị ơi, chẳng phải ước nguyện của chị về mấy chuỗi hạt gỗ từ núi Linh Thú là dành cho các người bệnh sao? Cho em làm trường hợp đầu tiên chị thể nghiệm đi. Xỏ cho em một chiếc đi chị. Trong những lời cầu cứu của nó, mình để ý đến từ thể nghiệm. Và nếu áp lối suy nghĩ kiểu nhà giả kim mà mình đã từng có lần chia sẻ qua với các bạn, thế giới này đầy những tín hiệu, và mình nhìn hai chữ thể nghiệm của thằng bé gửi mình như một dạng tín hiệu rằng chính mình có thể là người nghiền ngẫm ra được cách thức hỗ trợ nó khỏe hơn. Dĩ nhiên là bên cạnh sự tận tâm tận lực điều trị không bao giờ ngừng của đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng rồi. Có điều, bệnh của thằng nhỏ, cái loại bệnh gần đây có vẻ thời thượng, đã cướp đi bao sinh mệnh người trẻ đó, một dạng viêm phổi cấp, lại mỗi ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Chiếc vòng hạt gỗ từ núi Linh Thú mà mình dụng tâm xỏ cũng chỉ giúp em ấy thêm được về niềm tin. Có đôi lần, chảy chật giữa những ranh giới mê và tỉnh, nó nhắn ra, chiếc vòng của chị làm em có niềm tin ráng giữ em ở lại. Chứ không nhiều lúc mệt quá, muốn buông tay đi luôn cho rồi. Mình nghe mà bắt lạnh mình. Mà đó cũng là những tuần lễ đầu tiên nó còn chống chọi nổi. Sau đó là nó lịm dần luôn. Thời gian nó mê man chiếm gần hết thời gian trong ngày. Thời gian tỉnh ít ỏi lại, quá mệt và thở không được. Nó lại sợ xúc động rồi nghẽn luôn đường thở, nên không cho chị anh nào vào thăm. Tụi mình ở ngoài nóng ruột, chỉ biết hóng theo những dòng cập nhật ít ỏi từ ba nó, vốn ngày đêm túc trực bên nó, và mẹ nó cứ ngày chạy lên chạy về từ tỉnh xa xôi, rồi tụi mình súng vô cầu nguyện cho nó. Mình đi tới hết những chỗ tâm linh nào mình tin tưởng trước giờ, khấn cầu cho nó, nhưng dường như tất cả nỗ lực đó cũng chỉ làm nó khỏe lên theo từng khoảnh khắc, rồi sau đó lại trượt xuống sâu hơn. Cho tới một buổi chiều sầm tối chủ nhật, mẹ thằng nhỏ thông báo, tình hình nó đã trầm trọng lắm rồi, chỉ số oxy trong phổi xuống quá thấp, có thể ra đi lúc nào không biết. Rằng mẹ nó cũng đã tranh thủ thời gian hiếm hoi nó tỉnh lại, mà làm việc tư tưởng với nó xong xuôi hết rồi. Mình nghe mà trái tim chữ nặng, mình khóc. Rồi nhớ lại những lần trước đây, cũng từng có những cộng sự thân thiết, cuộc đời đang trẻ trung, tràn ngập hy vọng, như cậu biên đạo một vũ đoàn, từng một thời gắn bó, rốt cuộc mình cũng đành nhìn em ra đi một cách bất lực như vậy. Nhưng giờ đây mình không cam lòng, so với tất cả những gì mình đang tin tưởng, cả cái tín hiệu thằng em nó gửi cho mình. Chị cho em làm ca đầu tiên chị thể nghiệm đi. Chẳng lẽ tất cả những gì tụi mình đang bỏ hết cả tâm, cả sức để kéo em lại, tất cả đều đổ sông, đổ biển hết sao? Mình không tin. Nói là mình không tin, nhưng thực lòng, phút giây ấy mình lạnh lẽo nhất là vì mình hiểu. Mặc cho bao điều tệ hại ta không thể tin, rốt cuộc nó vẫn xảy ra đây thôi. Trong giờ phút ấy, thật lòng tinh thần mình sa sút quá. Có cái gì đó ở mẹ thằng nhỏ, nghe như cam chịu rồi. Mình email cầu cứu tất cả các thầy của mình, gọi điện hỏi thăm tất cả những ai từng dạy dỗ qua mình. Và một trong những nỗ lực hú họa cầu may đó, mình nghe được một lời khuyên từ một người chị. Em có thể giúp được em nó đấy. Em thử lấy một chai nước lọc ra, đọc lời cầu nguyện vào đấy và cho em nó uống thử xem sao. Mình sực nhớ lại, hồi trước, Có một lần, một vị thầy của mình biết đo năng lượng sinh học của các vật thể. Ông dặn em gái mình, hãy thử đọc qua những lời nguyện cầu vào trong một chai nước suối bình thường và uống mỗi khi thấy cần thiết. Và ông đo năng lượng của chai nước ấy trước và sau khi được cầm nắm trong tay và cầu nguyện qua. Kết quả ngay trước mắt tụi mình, hai chỉ số năng lượng khác hẳn. Trong đó, chai nước sau khi được ngậm lời cầu nguyện có mức chỉ số năng lượng Bovis cao hơn gấp mấy lần so với trước đó. Thế là trong lúc không còn cách nào khác để giúp cứu cậu em nhỏ, mình quả thật đi lấy một chai nước ra, nghiêm túc đặt hết tấm lòng của mình vào, đọc vào đó những lời cầu nguyện của mình cùng với bài chú Đại Bi, Great Compassion Mantra và chú Dược Sư Mantra of Buddha of Medicine. Theo lời khuyên của người chị ấy nói, em ấy đang bị nặng như vậy, hãy thử đọc luôn 21 biến mỗi bài chú xem sao. Chú Đại Bi thì cả năm nay mình đọc thường xuyên rồi, nên đã thuộc. Những lúc gia đình có người gặp nạn, gặp khó khăn, hay từ lúc thằng em nhỏ đó bị bệnh, mình đọc cần cù mỗi ngày. Tuy vậy, đọc một mạch 21 biến, tức là 21 lần ấy, cộng thêm 21 lần chú kia nữa là cả một nỗ lực. Mình nhắm mắt, miệng đọc, đầu chẳng nghĩ gì, chỉ tập trung làm sao cho đừng bị quên, đừng bị lẫn lộn câu chữ. Vậy thôi mà cũng mất hơn một tiếng đồng hồ mới hoàn tất chỉ tiêu yêu cầu. Mà ngày ấy trời nóng, mình đọc xong thì mồ hôi cũng ướt mướt, còn hai bàn tay nắm chai nước có lẽ cũng hơi bị tập trung quá, nên chai nước cũng ấm rần lên. Và mình nghe những luồng cảm xúc chạy dọc hai cánh tay mình. Sáng hôm sau, mình hồi hộp gửi chai nước vào bệnh viện cho thằng nhỏ, rồi không dám nghĩ tới luôn. Mình âm thầm nín thở một ngày, đợi hòm hòm chiều hôm sau mới dám gọi vào hỏi thăm. Thì ba nó hiếm hoi tươi tỉnh nói, nó ngoan ngoãn đòi uống từng ngụm nước chị Quỳnh Hương gửi vô, và không biết có ngẫu nhiên trùng hợp với phác đồ điều trị của bệnh viện không. Trong một ngày qua, chỉ số oxy của nó đi từ 5X, có nghĩa là còn nằm trong vòng nguy hiểm, đã vươn lên được 8-9, nghĩa là đã tạm thời thoát hiểm, nhưng không biết sau nữa thế nào. Trời ơi, nhưng chỉ cần nghe được tới vậy thôi, mình đã mừng muốn khóc. Thế là ngay đêm ấy về, nghĩ lại cũng thật thấy mắc cười. Mình ôm cả nắm chai nước suối mới vào trước lòng, y như con gà mẹ ấp trứng. Mình khí thế đọc lại 21 lượt chú Đại Bi và 21 lượt chú Dược Sư. Lần này có chút thành quả ban đầu, nên mình đọc vừa tự tin vừa xúc động, lại tiếp tục nghe những dòng cảm xúc chạy dọc theo hai cánh tay mình, chạy xuống đám chai nước mình đang ôm trong lòng y như bảo vật kia. Và cứ thế, cứ cách 3-4 ngày, mình sẽ tiếp tục gửi vào cho thằng nhỏ khoảng hơn chục chai nước đã ngậm qua ngậm lời cầu nguyện. Kéo dài suốt nhiều tuần, ngay cả thời gian đi Anh, mình cũng ôm cả mấy thùng chai nước mà cầu nguyện sẵn, thả vô đó cho nó có cái uống dần đợi mình về. Ba mẹ thằng nhỏ cảm ơn mình. Mình nghiêm túc nói, chị không cần phải cảm ơn đi cảm ơn lại em nhiều lần như vậy. Thực sự em đang có cảm giác em đang nghiệm được một bài học quý báu mà thằng bé ngẫu nhiên bị rơi vào vị trí làm đối tượng cho em thể nghiệm, tìm tòi và rút ra bài học. Và mình cũng nguyện rất thẳng thắn, chỉ cần lúc nào thằng bé khỏe nhiều và được phép ra viện, mình sẽ sẵn sàng chia sẻ phát hiện này của mình cho các bạn trên trang. Để biết đâu, trong hàng trăm trường hợp bệnh tật nhan nhản như hiện nay ta thấy, chỉ cần có vài trường hợp hữu duyên mà đỡ hơn, đó cũng là cả một hạnh phúc lớn lao của mấy chị em tụi mình. Sau này ngẫm nghĩ thêm, trường hợp này nếu gạt qua hẳn một bên yếu tố tâm linh hỗ trợ, đây thực sự cũng là một bài học về khoa học rất có lý. Chúng ta đều biết 70% cơ thể chúng ta là nước. Trước đây cũng từng có một nhà khoa học người Nhật ghi lại những hình thể thay đổi của nước trong các trạng thái khác nhau. Nếu nước được thủ thỉ những lời yêu thương, Nó sẽ tạo thành những hình dáng đều, xòe, duyên dáng như những bông hoa. Và ngược lại, hình thể nước nhận được những lời tức giận, mắng mỏ, sẽ co cục, biến dạng như những tế bào xấu. Áp vào trường hợp này, khi ta gửi vào chai nước những lời cầu nguyện, bản thân ta ngay tại thời điểm đó, do đang rất lo lắng, rất hy vọng sẽ có kỳ tích nào đó xảy đến cho người thân của mình, nên năng lượng chúng ta gửi gắm thông qua những lời cầu nguyện cũng sẽ rất cao. Những người đang bệnh nặng, năng lượng sinh học tự thân trong con người họ rất thấp, thấp đến nỗi có thể những vật mang tính hỗ trợ năng lượng đeo hai máng hay khoác lên người v.v. cũng chỉ là những tác động bên ngoài cơ thể, khó thể vực họ ngay được. Tuy vậy, với sức mạnh đi thẳng vào trong con người và len vào từng ngõ ngách của cơ thể, những dòng nước sẽ trở thành chất dẫn hữu hiệu, mang năng lượng từ chính những lời cầu nguyện của chúng ta, sẽ được đi trực tiếp vào cơ thể người thân ta bị ốm, khiến giúp người thân ta khỏe dần lên được phần nào. Và đây thực sự là một phần hỗ trợ tích cực từ phía người nhà, người thân, bạn bè của người bệnh, bên cạnh những phác đồ điều trị đúng đắn và sự tận tâm từ y bác sĩ, đội ngũ điều dưỡng. Ngày mai cậu em mình đã được xuất viện, coi như một phần sức khỏe em đã được hồi phục. Có vài điều mình phải nêu rõ ngay và luôn thông qua trải nghiệm này. 1. Nước được ngậm lời cầu nguyện của ta cũng không phải thuốc tiên để uống một lần là khỏi ngay, cũng như năng lượng hỗ trợ thông qua những chai nước này phải được thực hiện trong nhiều tuần, nhiều tháng. Nó như một dạng mưa dầm thấm lâu thì người bệnh mới có cơ hội khỏe lên nhiều được. 2. Đằng nào chúng ta cũng nên tuân theo quy luật của tự nhiên. Những trường hợp người còn quá trẻ mà lâm bệnh nặng thì chúng ta dốc sức vào, mong tạo nên những kỳ tích. Còn đối với những bậc trưởng lão trong nhà đã vượt qua tuổi 90, chúng ta vẫn hãy dùng cách này, nhưng không phải để ráng cứu vãn tình hình thêm vài năm, mà lời cầu nguyện nên là hãy để ông bà chúng ta ngày nào còn với chúng ta thì hãy được sống trong khỏe mạnh, và nếu có lúc nào buông tay về với đất thì cũng ra đi một cách an yên, nhẹ nhàng, không đau đớn khổ nhọc trong bệnh tật. 3. Mình ở đây chỉ nói về sức mạnh chung của những lời cầu nguyện, không phân biệt tôn giáo hay đức tin nào. Trước khi viết bài này, mình vẫn âm thầm khuyên các bạn mình là người theo đạo Công giáo, hãy thử đọc kinh của tôn giáo của các bạn vào chai nước. Những ai trước giờ không theo đạo nào, hãy đơn giản gửi lời cầu nguyện vào vũ trụ hoặc cầu nguyện ông bà tổ tiên là cửu huyền thất tổ của gia đình ta. Mình tin là hiệu quả vẫn sẽ tương đương như vậy. 4. Nước ở đây là bất kỳ loại nước sạch nào mà nhà bạn đang dùng, thậm chí bạn lấy nước đun sôi để nguội cũng được như thường nhé. Và dụng cụ đựng nước cũng không quan trọng, chai nhỏ, bình lớn, cốc to vân vân gì cũng được, không cần phải mở nắp trước nhé. 5. Bạn hoàn toàn có thể tự giúp cho chính mình. Nếu bạn chẳng may đang rơi vào một hoàn cảnh bệnh hiểm nghèo, bạn hãy cứ thử đi, hãy thật tin tưởng và chân thành, đặt vào chế độ cầu nguyện mỗi ngày và dùng nước bạn đã gửi qua lời cầu nguyện để uống vào. Sau một tháng, bạn thử lại xem sức khỏe bạn thế nào. 6. Bệnh tật, xét theo một nghĩa nào đó của bên Phật Pháp, cũng là một hình thức trả nghiệp. Nếu mình thấy bản thân ta khi nào đủ khỏe để tự cầu nguyện vào nước ta uống là hay nhất. Kế đến là người thân trong nhà hoặc một số trường hợp thân thiết đặc biệt, coi như cũng là một hình thức trả nghiệp quả cho nhau. Còn với những người ngoài, bạn chỉ nên giúp họ một chai nước mở đầu và hướng dẫn họ hoặc người thân họ làm tiếp. Không nên hoàn toàn gánh cho họ toàn bộ việc cầu nguyện lâu dài vào nước uống này. Như vậy, nghiệp của họ cũng không giải được, mà bạn có thể lại là vô tình giữa đường nhảy vô gánh nghiệp thay họ cũng không tốt đâu. 7. Dĩ nhiên, có những người khi đọc ra lời cầu nguyện, sức mạnh của năng lượng gửi vào chai nước sẽ lớn hơn những người khác. Điều này bên cạnh một số rất hiếm hoi những người có khả năng đặc biệt. Thôi, ở đây mình không nhắc tới, quan trọng nằm ở độ thường xuyên bạn có chịu ngồi cầu nguyện hay không. Thử ví von như trong việc chơi game. Bạn sẽ thấy một game thủ chơi thường xuyên sẽ có lực hơn hẳn kẻ chơi từ Live 1. Vì thế, bạn cũng hãy thử so sánh một người ngày nào cũng lập thành thói quen cầu nguyện những điều đẹp đẽ cho cuộc sống, gửi lời biết ơn vào vũ trụ v.v. Khi cần truyền tải những lời cầu nguyện qua những chai nước uống, hẳn năng lượng người ấy chuyển đi sẽ cao hơn hẳn năng lượng của một kẻ chỉ biết cầu nguyện mỗi khi gặp nạn hay hữu sự. 8. Tập thói quen cầu nguyện mỗi ngày, bên cạnh trực tiếp giúp đỡ cho sức khỏe bạn hay những người thân trong gia đình, bạn sẽ còn dần nhận ra một tác dụng phụ rất lợi hại, con người bạn dần tốt hơn. Nguồn năng lượng yêu thương sẽ dần dần biến chuyển bạn theo một cách thức đẹp đẽ, tốt lành mà chính bạn cũng không ngờ tới. Và chính những sự thay đổi tốt đẹp này sẽ tiếp tục thu hút những điều đẹp đẽ, tốt lành khác với bạn theo đúng luật hấp dẫn. Bạn thử nghiệm lại đi. Có phải hầu hết những người đang sống rất tốt đẹp bây giờ ít nhiều đều đã trải nghiệm qua ít nhất một lần thập tử nhất sinh hoặc tai nạn đau đớn hoặc một cái nạn khủng khiếp nào đó mà họ chỉ có thể thoát qua được sức mạnh của sự cầu nguyện? 9. Và cuối cùng, những con người sau khi nhận được năng lượng hỗ trợ từ những người thân, người thương mà khỏi bệnh, chắc chắn cũng sẽ luôn sống rất tốt về sau, vì họ đã tin vào sự nhiệm màu của năng lượng yêu thương mà họ đã nhận. Mong trong số những ai đọc được chia sẻ này, sẽ có một số người tìm thấy sự hiệu quả từ nó, giống như mình đã từng.